Kính thưa quý bạn, anh chị em, đặc biệt là các bạn sinh viên nhịp bước đa minh thân mến, là những người chúng ta thường xuyên đến ngôi thánh đường mang tên Thánh Đa Minh để tham dự thánh lễ, và là những sinh viên chúng ta chọn Thánh Đa Minh làm tinh thần sống trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta trên hành trình theo Chúa, thì ngày lễ trọng thể kính Thánh Đa Minh là một dịp hết sức là thiết thực và tốt đẹp và ý nghĩa để mỗi người chúng ta có dịp nhìn lại chân dung của vị thánh mà gắn bó thiết thân với mỗi người chúng ta khi chúng ta đến tham dự thánh lễ tại nơi đây, cũng như là chúng ta chọn tinh thần của Thánh Đa Minh để sống trên hành trình niềm tin của mình. Quý bạn anh chị em và các bạn sinh viên, khi chúng ta vào trong ngôi thánh đường này, chúng ta nhìn lên gian cung thánh thì chúng ta thấy ngay chân dung của vị Thánh Đa Minh với hàng chữ con người thời đại. Trong những chữ con người thời đại đó chất chứa những điều nói lên cuộc đời của Thánh Đa Minh. Mỗi người chúng ta nhìn lại tiểu sử cũng như tinh thần sống cuộc đời của Thánh Đa Minh, chúng ta sẽ thấy Thánh Đa Minh là con người của thời đại, con người của tin mừng. Thánh Đa Minh sinh tại Calleruega, nước Tây Ban Nha, năm 1170. Ngài sinh ra trong một gia đình quý phái, quý tộc giàu có, nhưng lại có một nền tảng đạo đức thánh thiện. Chính vì sinh ra trong một gia đình như thế nên thánh nhân có rất nhiều điều kiện để học hành cũng như được hấp thụ một nền giáo dục trong bầu khí thánh thiện. Và nhờ sống trong một bầu khí thánh thiện của gia đình như thế mà thánh nhân đã có lòng yêu mến Chúa và yêu mến giáo hội từ bé. Và có lẽ là khởi đi từ đời sống gia đình như thế mà thánh nhân đã nhận ra, đã quyết tâm để đi theo tiếng gọi của Chúa, dấn thân trên con đường phục vụ Chúa và đặc biệt là phục vụ giáo hội, là người thuộc chọn về Chúa, như tên của Thánh Đa Minh là Dominic, tức là người thuộc về Thiên Chúa. Kính thưa quý bạn, anh chị em và các bạn sinh viên, khi Thánh Đa Minh là một sinh viên, Ngài đã chuyên tâm trao dồi, chú tâm đến những việc học hỏi khoa học đời cũng như là khoa học nhà đạo, thánh khoa. Cho nên có thể nói Ngài uyên thâm và giỏi không những về những tri thức đời mà còn giỏi về những tri thức đạo. Và có thể nói là Ngài có nhiều cơ may để có công danh cũng như là có địa vị lớn trong xã hội lúc bấy giờ. Một tương lai sáng lạng đang mở ra trước mắt của sinh viên Đa Minh này, như nhiều bạn sinh viên của chúng ta ngày hôm nay cũng đang mong ước trở thành những người có tiếng hay một địa vị lớn trong xã hội. Thế nhưng Thánh Đa Minh, chúng ta đã nói lúc đầu, là từ bé đã ấp ủ một tâm hồn dành cho Chúa, một tấm lòng dành cho Chúa và một lòng thao thức với giáo hội, nên Thánh Đa Minh đã quyết tâm dâng cuộc đời mình cho Chúa và cùng với giáo hội để vượt qua những sóng gió to lớn đang xảy ra vào thời của Ngài lúc bấy giờ, làm nguy hại đến giáo hội lúc bấy giờ. Và kính thưa quý bà anh chị em, cái sự quyết tâm, sự chọn lựa của Thánh Đa Minh là dâng cuộc đời mình cho Chúa và cộng tác với giáo hội đó đã là một ước mơ đáp lại ước mơ của người mẹ mình là Thánh Joanna de Aza. Chuyện kể rằng khi mang thai Thánh Đa Minh thì bà Joan đã có một giấc mơ, thấy rằng là từ trong lòng mình nhảy ra một con chó ngậm bó đuốc và chạy đi khắp mọi nơi trên thế giới. Kính thưa các bạn anh chị em, con chó ngậm bó đuốc đó là hình ảnh của những nhà thuyết giáo, là một biểu tượng của đương thời để ví cho những nhà thuyết giáo. Và biểu tượng đó đã có nói đến trong tiểu sử của Thánh Bernardo thời trước Ngài, đã sinh ra trước Ngài. Không phải như chúng ta khi nói đến con chó là chúng ta hiểu theo nghĩa Việt Nam chúng ta là cầy tơ chín món. Nhưng mà con chó của người châu Âu nó rất là quý. Chúng ta biết, có lẽ ai chúng ta cũng biết, rất là quý. Nhưng mà lúc đó cái biểu tượng con chó ngọc bó đuốc là ví cho những nhà thuyết giáo. Và như vậy Thánh Đa Minh đã chọn lựa con đường để đi theo Chúa và đóng góp phần mình vào việc củng cố giáo hội vượt qua những sóng gió đương thời. Và khi Ngài thục phong linh mục thì Đức Giáo Hoàng Innocente III đã gửi Ngài đến một cái vùng gọi là Toulouse, nước Pháp, nơi mà đang có sự loạn lạc ly giáo, lạc giáo đang tung hoành, làm lung lay đức tin của những người Kitô hữu, cũng như là lôi kéo rất nhiều người Kitô hữu xa rời giáo hội. Và khi được giáo hội trao một trọng trách như thế, Thánh Đa Minh đã cầu nguyện và cầu nguyện để xin Thánh Ý Chúa thể hiện. Và qua những giờ cầu nguyện thâm sâu, Thánh Nhân đã nhận thấy cái việc làm sứ vụ mà giáo hội trao cho mình rất là nặng nề, không dễ dàng. Bởi vì để lôi kéo những người đã rời xa giáo hội đi theo những bè phái lạc giáo là chuyện không phải dễ, không phải là một sớm một chiều, và cần rất nhiều người cộng tác trong, và những người đó cần phải có sự nhiệt tâm với giáo hội và yêu mến Chúa. Thế là chẳng sau đó bao lâu, Ngài đã quy tụ một số anh em và với mục đích là để bảo vệ giáo hội thoát khỏi cái cảnh lạc giáo, ly giáo đang tung hoành đó. Và Ngài đã lập nên dòng anh em thuyết giáo, và Ngài đã xác định rằng một đời sống cầu nguyện liên kết với việc chuyên chăm học hỏi, chiêm niệm tin mừng sâu xa, đó là linh hồn của mọi hoạt động, của mọi công cuộc truyền giáo. Chính vì thế mà Thánh Đa Minh từ đầu đã đưa việc học hành vào trong những khoảng quan trọng nền tảng của luật dòng. Việc học trong Đa Minh được gọi là việc khổ chế, bởi vì học để giải thoát chính bản thân mình khỏi lầm lạc và giúp cho anh chị em cũng thoát khỏi lầm lạc. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Thánh Đa Minh chỉ sống vỏn vẹn 50 năm trên dương thế thôi. Thế nhưng Ngài đã để lại cho chúng ta những dấu ấn hết sức là thiết thực trong đời sống tinh thần của chúng ta. Ngài đã để lại cho những người sinh viên của chúng ta một mẫu gương về chuyên chăm học hỏi, không chỉ những đào sâu những tri thức đời, nhưng mà mỗi người chúng ta cần phải đào sâu những tri thức đạo để chúng ta vượt qua những tư tưởng, những trào lưu, những lệch lạc đang diễn ra trong xã hội, trong giáo hội của chúng ta. Ngài để lại cho mỗi người Kitô hữu chúng ta một mẫu gương sống thiết thực, sống tích cực với Chúa, cầu nguyện và chiêm niệm tin mừng. Để khởi đi từ đời sống cầu nguyện chiêm niệm đó, chúng ta sống một đức tin vững mạnh, vượt qua những sóng gió, những khó khăn, những trở ngại trong cuộc hành trình làm người Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Kính thưa các bạn, anh chị em, một câu nói để tóm tắt cuộc đời của Thánh Đa Minh mà có lẽ ông bà anh chị em và các bạn sinh viên chúng ta cũng biết, đó là Ngài chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Nói với Chúa về cuộc đời mà Ngài đã gặp, nói về Chúa cho những người mà gặp trong cuộc hành trình loan báo tin mừng của Ngài. Ngài nói với Chúa để rồi nói về Chúa. Nên cái câu châm ngôn của dòng Đa Minh là chiêm niệm và trao cho người khác những điều mình đã chiêm niệm. Nói với Chúa không phải chỉ là những kiến thức lỗi lạc
của người đời,
như là những kiến thức, những sự khôn ngoan được kín múc từ những giờ cầu nguyện thâm sâu với Chúa. Để rồi khởi đi từ đó, Ngài sống và Ngài nói với những người lạc giáo về những điều mà Chúa nói với Ngài, chứ không phải Ngài nói, và khởi đi từ lời Chúa, chứ không phải lời của mình. Sống với Chúa, nói với Chúa, nói về Chúa, không phải là chúng ta thờ ơ hay là gọi là băng giá cõi lòng mình trước cảnh đời những anh em nghèo khổ trước mắt chúng ta. Thánh Đa Minh đã sống tinh thần của Chúa đối với những người nghèo, khởi đi từ đời sống cầu nguyện và chiêm niệm sâu xa của mình. Chuyện kể rằng Ngài đã bán những bộ sách quý giá nhất của Ngài là cuốn sách Tin Mừng và bộ chú giải Tin Mừng để đổi lấy lương thực cho những người nghèo. Ngài nói: tôi không thể nào học trên những miếng da chết trong khi có những người đang chết vì đói. Thánh nhân đã làm cho Tin Mừng trên những chữ chết trở nên một tin mừng sống động, một tin mừng của sự sống. Rồi Ngài nói về Chúa không phải là một ánh mắt bàng quang hay là tách rời mình khỏi những biến động đang xảy ra trong giáo hội, mà Ngài đã gắn bó đời sống của mình trong đời sống cầu nguyện và chiêm niệm với giáo hội, cùng thao thức với giáo hội, cùng nỗ lực để đóng góp phần mình cho giáo hội. Trong lúc thời của Ngài là có nhóm lạc giáo Qatar đang lôi kéo những người tín hữu, làm lung lạc những người tín hữu, gây mất và gây rạn nứt cái sự hiệp nhất của giáo hội. Nên thánh nhân đã ra sức để bảo vệ sự hiệp nhất của giáo hội. Và một lần khi Ngài tháp tùng phái đoàn tòa thánh đi qua Đan Mạch, thì một đêm đoàn đã trọ tại một cái quán trên đường đi. Và trong đêm đó, thánh nhân đã nhận ra cái người chủ quán trọ này là một người đã đi theo lạc giáo nhóm Qatar. Nên đêm đó Ngài đã tìm cách để tiếp cận anh này, và suốt đêm đó Ngài thức trắng để đàm đạo, để đối thoại, để làm sao đưa người anh em này trở về lại sống trong giáo hội. Và cuối cùng thánh nhân đã thành công. Kính thưa quý bà anh chị em, Thánh Đa Minh đã sống như thế, đã nói về Chúa và nói với Chúa như thế, với cuộc đời của mình gắn bó với Chúa và gắn bó với giáo hội đương đại, với những vấn đề đang xảy ra trong giáo hội lúc bấy giờ. Nên chúng ta có thể nói Thánh Đa Minh là một con người của tin mừng, là một con người của thời đại là như thế, là mẫu gương cho mỗi người Kitô hữu chúng ta đang sống trong xã hội ngày hôm nay và trong giáo hội ngày hôm nay với những biến động đang xảy ra. Thái độ của Thánh Đa Minh giúp chúng ta đứng vững trong những cái xáo trộn của xã hội, cũng như là đặc biệt là của giáo hội chúng ta hôm nay. Tinh thần của Ngài là thinh lặng để cầu nguyện, để chiêm niệm tin mừng, để khởi đi từ tin mừng. Qua những giờ cầu nguyện chiêm niệm đó, chúng ta biện phân được đâu là điều đúng, đâu là điều sai. Mẫu gương của Ngài đã đào sâu không những tri thức đời mà tri thức đạo, để chúng ta nắm vững khi người ta nói thế này, khi người ta nói thế kia, thì chúng ta không bị lung lay lung đạp. Một đời sống đó hết sức thiết thực đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt cho các bạn sinh viên thuộc nhóm sinh viên Nhịp Bước Đa Minh. Có thể nói Thánh Đa Minh đã liên kết đời mình với Chúa, đã hòa lại cuộc sống của mình, của Chúa trên cuộc đời của mình, đã bước đi cùng Đức Giêsu Kitô, bước đi theo sát Đức Giêsu Kitô, cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, để rồi Ngài đã thành công trên con đường thuyết giáo của mình và trở nên vị thánh lớn, bước đi cùng Thầy Giêsu. Cảm ơn. Kính thưa các bạn.